Tại sao bạn phải vội vã? Tự nhiên không vội vã mà mọi việc vẫn thành tựu. Lão Tử.
Chúng ta hay có thói quen nói rằng tôi đang rất vội, tôi phải đi ngay bây giờ. Nhưng chúng ta vội đi đâu? Tại sao ta luôn cảm thấy bận rộn đến mức chẳng bao giờ có đủ thời gian? Năng lượng dồi dào là rất tốt, nhưng thường khi đó tâm cũng trở nên vội vã tất bật. Càng cố kéo dài danh sách những việc cần làm, chúng ta càng hối hả lướt từ mục này sang mục khác mà không thực sự tập trung vào bất kỳ việc nào trong số đó. Mỗi ngày, bạn chỉ cần thiền định vài phút để làm dịu tâm vội vã. Bằng việc phát triển khả năng tập trung, ý thức về thời gian của bạn thực sự được mở rộng, bạn sẽ nhận ra ngoài những thứ khiến mình hối hả ngược xuôi, còn có nhiều điều ý nghĩa quan trọng khác. Khi suy gẫm về điều này, bạn sẽ thấy mình thực sự không đến nỗi bận rộn. Chẳng phải bạn vẫn có thời gian xem TV, lướt Facebook hay tra vấn Google với hàng loạt câu hỏi. Hãy từ bi với bản thân và tự nhủ rằng tôi có thời gian. Hãy nắm vai trò chủ động và tập làm chủ chính mình. Khi thấy mình không thể tự sắp xếp thời gian, việc thực hành thiền định theo nhóm có thể ép bạn vào kỷ cương, bởi trong một nhóm, mỗi người sẽ đồng thời sách tấn và là động lực tu tập cho những người còn lại. Cuộc sống hiện đại mở ra cho chúng ta biết bao nhiêu cơ hội. Điều quan trọng là chúng ta phải biết lựa chọn những gì phù hợp nhất. Với nhiều người, việc không biết lựa chọn ưu tiên xử lý công việc khiến họ cảm thấy bí bách. Với họ, thời gian luôn vội vã, hạn hẹp và dường như không đáp ứng các dự tính công việc. Tham vọng thúc đẩy họ chạy đôn chạy đáo, để đến cuối ngày họ chỉ biết tiếc nuối với những gì mình chưa thể làm, thay vì hoan hỷ ghi nhận những phần việc đã được hoàn tất. Điều này giúp chúng ta quay trở lại chủ đề chính của cuốn sách là tìm hiểu xem hạnh phúc là gì và biết tìm kiếm nó ở đâu. Thành công về vật chất được cấp trên vỗ vai khen ngợi, tham gia thật nhiều hoạt động giải trí và giao tiếp xã hội. Tất cả đều là những yếu tố phụ trợ để mang lại hạnh phúc và sự hài lòng. Song, tất cả những điều đó đều không phải là cội nguồn của chân hạnh phúc. Chính quan niệm sai lệch về hạnh phúc khiến chúng ta có xu hướng theo đuổi một lúc quá nhiều mục tiêu. Chúng ta cho rằng càng làm nhiều việc mình càng trở nên quan trọng và đó là hạnh phúc. Hoặc nếu được gặp tất cả bạn bè và gia đình cùng một lúc thì niềm vui mới thật trọn vẹn. Hay hy vọng nỗ lực làm việc 15 tiếng mỗi ngày sẽ khiến cấp trên đánh giá cao sự mẫn cán của mình và như vậy sẽ có hạnh phúc. Vấn đề nằm ở chỗ, khi dành hết thời gian theo đuổi thật nhiều thứ, chúng ta vẫn luôn tìm kiếm hạnh phúc ở bên ngoài. Ngược lại, nếu biết tìm hạnh phúc từ bên trong, ta có thể quản lý thời gian dựa vào những gì thực sự quan trọng. Chúng ta sẽ không theo đuổi các mục tiêu phù phiếm, mà chỉ chú tâm vào những việc mình đang làm, những người mình đang tiếp xúc, biết sống trọn vẹn thời khắc hiện tại trong tỉnh thức và chánh niệm.
Kiệt sức vì cả nghĩ và lo âu. Nếu bạn có thể làm được gì thì hãy làm. Nếu không thể làm gì thì đừng lo lắng, vì lo lắng chẳng giúp được gì. Santideva, Thượng sư Ấn Độ.
Nhiều người dường như quản lý cuộc sống rất tốt. Họ có nhà cao cửa rộng, vợ đẹp con khôn, bạn bè quảng giao, kinh doanh thuận lợi. Nhưng đằng sau những điều tốt đẹp bên ngoài đó thường ẩn chứa những nỗi lo lắng. Liệu ta có giữ được công việc này cho đến hết đợt suy thoái kinh tế? Ta có làm cuộc sống gia đình rối tung lên với việc chuyển cơ quan? Nếu con thi rớt đại học thì mình phải làm sao? Đây như một thói quen của tâm khiến bạn dễ rơi vào trạng thái bồn chồn, lo lắng về mọi việc. Cho dù không mong chờ điều xấu nhất, bạn vẫn e sợ khả năng đó sẽ xảy ra. Lo âu là suy nghĩ quá mức, đặc biệt là về tương lai vô định hay việc người khác nhìn nhận về bạn như thế nào. Bạn e ngại bị làm phiền bởi một cuộc điện thoại gọi đến, trong khi trên thực tế đầu dây bên kia chỉ muốn thăm hỏi tán gẫu. Thay vì chấp nhận rằng mình không thể kiểm soát mọi thứ, bạn tiếp tục lo lắng về tất cả những gì nằm ngoài tầm kiểm soát. Việc đó sẽ chỉ khiến bạn hao tâm tổn sức mà chẳng giúp ích được gì. Một số người có thói quen nghĩ đến những điều tồi tệ nhất. Họ cho rằng nếu chấp nhận kịch bản xấu nhất, ta sẽ không thể bị nhấn chìm bởi những gì diễn ra tiếp theo. Nhưng nếu muốn có tâm an lạc, bạn lại không thể đi theo logic này. Bi quan hiếm khi dẫn tới hạnh phúc, và thật tiếc nếu bạn ngăn mình tận hưởng cuộc sống bằng tâm bi quan yếm thế đó. Trong khi bao điều tốt đẹp đang diễn ra trước mắt, tâm bi quan vẫn khiến bạn phấp phỏng, chờ đợi điều không hay xảy ra tiếp theo. Đây là biểu hiện của sự thiếu trí tuệ và dũng khí trong cách sống của mình. Và trong khi một số người lo lắng về tương lai, thì số khác lại bị mắc kẹt trong quá khứ. Những người này luôn lo lắng về những gì mình đã nói hay làm. Liệu những lời nói hay hành động của họ có làm người khác phiền não, gây khổ đau cho chính họ? Cũng có thể do tiếc nuối quá nhiều về quá khứ, họ cảm thấy thất vọng về thực tại. Mặc dù cuốn sách này tập trung bàn về tâm, nhưng đây cũng là lúc phù hợp để nói rằng có nhiều người đau khổ do suy nghĩ quá nhiều. Họ nhớ lại chi tiết một câu chuyện mình đã nói trong ngày, trong tuần, hoặc thậm chí là trong năm, rồi phân tích mổ xẻ rất nhiều lần. Họ cố chấp trong quan niệm của mình và không biết phải xử lý thế nào trước sự khác biệt về quan điểm. Thay vì làm mọi việc trở nên khó khăn do nghĩ ngợi và tưởng tượng quá nhiều, chúng ta nên thư giãn và xem mình có thể làm gì để giải quyết tình huống đó. Hãy suy gẫm vì sao chúng ta gây đau khổ cho chính mình. Chúng ta được lợi gì với trạng thái tâm như vậy?
Giúp tâm chậm lại. Đừng đánh giá thấp giá trị của vô tác, không làm gì, của việc sống hài hòa, lắng nghe tất cả những gì bạn thường không nghe thấy, và không bận tâm về bất cứ điều gì. A.A. Milne, cuốn sách hướng dẫn nhỏ của Poole.
Tất cả chúng ta đều bị rối loạn, đảo điên trong thế giới hiện đại, luôn vội vàng gấp gáp cả về thân khi ta phải chạy xô từ cuộc hẹn này tới cuộc hẹn khác, lẫn về tâm khi lướt vội từ công việc và suy nghĩ này tới công việc và suy nghĩ khác. Vậy làm cách nào để giúp tâm chậm lại? Nếu bạn có xu hướng kiệt sức vì lo âu, việc rèn luyện tâm, xem phần 2, rất hữu ích giúp bạn lấy lại cảm giác an lành, khoáng đạt. lo âu gắn liền với tư tưởng tiêu cực luẩn quẩn là sự phóng chiếu những điều tồi tệ nhất khi chúng ta thực sự không biết kết quả của một tình huống sẽ là gì. Hãy cho bản thân bạn chút ít thời gian trong ngày để thực hành thiền định hơi thở. Hít vào ánh sáng trắng của sự tự tin an ổn và thở ra những lo lắng tiêu cực trong hình thức khói màu đen. Khi thực hành bài thiền quán về tri ân và thiền quán về vô thường, bạn sẽ nhẹ nhàng nhận ra những điều mình thực sự muốn nâng niu và trưởng dưỡng trong cuộc sống. Hãy giảm bớt công việc. Có thể lúc này bạn khó dừng lại để suy nghĩ thấu đáo về những việc đang làm. Nhưng về lâu dài, bạn hãy biết dành thời gian và không gian để chú tâm vào những gì thực sự quan trọng. Hãy suy gẫm về những điều này, quyết định thứ tự ưu tiên và tập nói không với những điều không cần thiết khác. Bạn không phải gắng sức xua đuổi những điều làm tâm bạn sao lãng. Thay vào đó, khi những sao lãng xuất hiện, bạn đừng bám chấp vọng tưởng mà hãy học cách để chúng tự nhiên trôi đi. Nếu biết nhìn nhận một cách tỉnh thức, đối tượng khiến tâm bạn sao lãng lúc trước có thể trở thành đề mục thiền định ý nghĩa. Vì vậy, hãy trở thành người quan sát, chứ đừng làm nô lệ hay kẻ đối đầu với những xúc tình này. Từ bỏ sự loạn động hoặc thái độ cầu toàn sẽ khiến tâm bất an của bạn được an tĩnh lại. Tại sao cứ phải cố gắng làm những việc không khả thi? Tại sao phải cố gắng tới một nơi mà từ đó bạn sẽ không còn nơi nào khác để đi tiếp? Lưu tâm một chút vào những việc đơn giản trong ngày và bạn sẽ phát hiện ra mình có thể đưa tâm quay lại với thực tại. Hãy ngồi yên lặng trước một tách trà, dành 5 phút thiền hành và quan sát thiên nhiên hoặc thành phố quanh bạn. Thưởng thức từ việc đi chợ nấu ăn, dùng bữa và cả rửa chén. Vẻ đẹp có ở mọi công việc và mọi thời khắc nếu chúng ta biết cách cảm nhận. Cố gắng mỗi lúc chỉ làm một việc, thay vì di chuyển liên tục giữa việc này và việc khác và tiếp tục bị chi phối bởi một tá công việc.
Phản ứng trong chánh niệm.
Căng thẳng tạo nên phản ứng về cảm xúc và tác động đến thân thể vật lý ngay tức khắc. Vậy, làm thế nào để ngăn ngừa căng thẳng nếu chúng ta chỉ có một tích tắc để chuẩn bị? Trên thực tế, đây là điều không dễ. Chưa kể, đôi khi chúng ta còn cần cảnh giác cao độ trong những tình huống sống còn. Trong cuộc sống thường ngày, đa phần chúng ta thường tìm cách giảm bớt căng thẳng. Thực hành chánh niệm chính là chìa khóa hữu hiệu cho vấn đề này.
Tắt đường. Sự bình an đến từ bên trong, đừng tìm kiếm ở bên ngoài. Đức Phật.
Bị kẹt xe, tắt đường hay phải xếp hàng chỗ đông người là thử thách hàng ngày đối với bạn. Bạn cảm nhận gì khi bị kẹt cứng giữa chốn đông người, tiếng thoái lưỡng nan, chân tay không thể nào nhúc nhích? Có lẽ buổi sáng bạn đã bước chân trái ra khỏi cửa và từ đó gặp đủ thứ xui xẻo, chưa kể nỗi bực mình khi có kẻ bỗng thình lình chen vào trước hàng. Có thể bạn sẽ cố gắng thử đi đường khác, xếp hàng ở chỗ khác, song kết cục vẫn lâm vào cảnh chờ đợi tồi tệ. Bạn không thể tin nổi mình đã lãng phí bao sức lực thời gian để đến được nơi mình muốn, và sau đó bạn bắt đầu lo lắng mình có thể lỡ cuộc họp quan trọng. Vai bạn căng lên, hơi thở dồn dập hơn, bạn cảm thấy thất vọng tràn trề. Sự thật là bạn không thể làm gì để thoát khỏi hoàn cảnh này, và điều đó thậm chí làm bạn chán nản hơn nữa. Bây giờ, hãy nhìn lại nhận định bạn không thể làm gì để thoát khỏi hoàn cảnh này. Quả thật, bạn không thể kiểm soát những điều kiện ngoại cảnh đã khiến bạn bị kẹt xe, bị chen lấn hàng bởi người khác hay bị muộn cuộc họp. Nhưng điều mà bạn có thể kiểm soát ở một mức độ nhất định là cách mà bạn phản ứng đối với tình huống bực mình này. Những lái xe hay hành khách khác có quan tâm đến việc bạn sắp bị muộn không? Cơn giận dữ có giúp bạn cảm thấy tốt hơn ngay tại thời điểm đó hoặc khi tới điểm hẹn cần đến không? Nó có làm hỏng cả một ngày của bạn không? Đây là những điều mà bạn có quyền kiểm soát. Điều đó không có nghĩa là bạn sẽ không thấy thất vọng tăng dần khi xe mình đang mắc kẹt hay phải nhích từng cm trong đường hầm. Nhưng với việc thực hành, bạn có thể nhận ra rằng mình không cần phải bám chấp vào sự thất vọng đó. Bạn có thể tạo cho bản thân một khoảng trống nhỏ thông qua việc hít thở hay qua việc tạo khoảng cách nhất định với đuôi xe phía trước. Bạn chấp nhận rằng đôi khi mọi việc không diễn ra theo kế hoạch và nghĩ xem mọi người thường thông cảm thế nào với những tình huống bất khả kháng như thế này. Chuyện kẹt tàu xe xảy ra với tất cả chúng ta. Vậy, hãy cố thông cảm với bản thân. Bạn không thể làm cho việc tắt đường biến mất. Bạn sẽ đến nơi sớm nhất trong điều kiện cho phép. Và thậm chí, nếu bạn có bị muộn cuộc họp hay chuyến bay, hoặc thậm chí cùng lúc lỡ cả hai việc đó, cuộc sống vẫn luôn tiếp diễn. Trong phần lớn thời gian, mọi việc đều có giải pháp ổn thỏa, nhất là nếu bạn biết duyên theo hoàn cảnh của mình. Hãy học cách sử dụng thân thể để bình tâm ở những thời điểm bị căng thẳng. Bạn có thể làm điều này bằng cách quay trở lại với hơi thở. Hơi thở chính là tinh túy của sự sống và là cách tốt nhất để đưa bạn trở về thực tại. Bằng cách tập trung vào hơi thở, bạn không chỉ loại trừ sự căng thẳng mà còn nhận biết bản chất của các xúc tình. Mặc dù hy vọng rồi thất vọng đều là cảm xúc thường tình của con người, nhưng khi bạn cho những cảm xúc này một chút không gian rộng mở, bạn sẽ tương đối hóa được mọi thứ, bắt đầu từ những khó khăn. Nhờ thực hành điều hòa hơi thở, thân bạn thăng bằng trở lại và thông thường tâm cũng an tĩnh theo. Cho dù căng thẳng hay bực bội vẫn còn đó, nó không còn làm bạn mệt mỏi nữa. Việc thiền hành cũng có tác dụng tương tự. Chỉ vài phút đi bộ quanh khu nhà có thể đưa tâm trở lại với ý thức về sự cân bằng. Những công cụ điều hòa tâm như hít thở và quán niệm không phải lúc nào cũng giải quyết được tất cả vấn đề của bạn. Không có gì trên đời này có thể là chìa khóa vạn năng. Nhưng những bài thực hành đó có thể ảnh hưởng đến cách chúng ta phản ứng và sau đó là cách giải quyết những thách thức. Liệu chúng ta có để cho khó khăn đè bẹp hay chúng ta ghi nhận mình đã nỗ lực hết sức? Và lúc này là lúc cần thư giãn để thân tâm lấy lại sự bình an.
Khi bạn nghĩ không tìm được lối thoát.
Trong cuộc sống, có những lúc bạn sẽ phải đối diện với những cuộc khủng hoảng hay tai họa thực sự. Bạn có cảm giác như có một quả bom vừa nổ trong đầu hay trong tim bạn. Khi đó, dù tâm trở nên bất an, bạn cũng nên tỉnh táo để tìm hướng xử lý cho cuộc khủng hoảng này. Nếu vẫn không có lối thoát, bạn cần tìm sự giúp đỡ dưới bất kỳ hình thức nào bạn thấy thoải mái và hữu ích. Đó có thể là sự giúp đỡ về chuyên môn, những lời khuyên đầy trí tuệ chân thành, hay sự an ủi yêu thương từ người thân, tri kỷ, những người luôn lắng nghe và biết cách giúp bạn nhìn mọi việc rõ ràng hơn một chút. Đây không phải là những người luôn nói điều bạn thích nghe. Cũng tương tự, họ không đổ hết trách nhiệm lên đầu bạn. Họ có cách để nghe, biết nhìn mọi việc theo quan điểm của bạn và đề xuất những hướng giải quyết tích cực. Hoặc họ có thể là trợ thủ giúp bạn lèo lái qua cơn sóng cả. Hãy nghĩ xem ai là những người như vậy trong cuộc sống của bạn. Nghĩ về những mối quan hệ này là rất tốt vì chúng giúp chúng ta liên hệ được với người bạn trí tuệ bên trong và cho bạn bè thấy được ta quan tâm và trân trọng họ biết chừng nào. Nếu theo những chỉ dẫn thực hành trong phần rèn luyện tâm, phần 2, bạn sẽ thấy mình được trang bị tốt hơn để đối phó với những thử thách của cuộc đời. Các bài tập thiền đó không loại trừ nỗi buồn hay cơn giận của bạn. Bạn vẫn cảm nhận sâu sắc những cảm xúc này, nhưng cũng đồng thời xây dựng thói quen nhìn vào mặt tích cực của mọi sự việc. Buông bỏ nỗi đau không có nghĩa là bạn không còn cảm thấy gì, mà có nghĩa bạn hiểu rằng việc tiếp tục bám chấp vào xúc tình này sẽ đem lại những khổ đau không cần thiết. Đau khổ khó khăn đến mức độ nào cũng sẽ trôi qua, y như một trải nghiệm giấc mơ. Trong thời điểm khó khăn nhất của khủng hoảng, chúng ta thường khó tìm thấy lối thoát. Mất việc làm, nhà cửa hay chia tay bạn đời có thể làm bạn phải trải qua những hoang mang giận dữ, vô số cảm xúc cực đoan sẽ che mờ tâm bạn. Bạn phải thực sự vật lộn để tìm ra một lối thoát. Trong trạng thái tâm tiêu cực, bạn cảm thấy dường như cả thế gian đang chống lại mình và dường như mình sắp đánh mất tất cả. Tôi hy vọng khi bắt đầu hiểu cách chuyển hóa tâm, bạn sẽ tìm được giải pháp ngay cả trong những tình huống vô cùng khó khăn. Sự tỉnh thức bắt đầu phát triển khi bạn quan sát được dòng cảm xúc trôi chảy hiện khởi. Lúc đó, bạn sẽ bớt bám chấp vào điều không suôn sẻ, giảm lo lắng với những gì có thể xảy ra, sống tỉnh thức an lạc trong hiện tại. Tâm rộng mở, biết tri ân sẽ thắp lên cảm hứng tích cực, giảm bớt những chỉ trích phàn nàn, giúp bạn nhận ra tất cả chúng ta tuy khác song cũng đều giống nhau. Đây là điều tốt đẹp tuyệt vời nhất mà chúng ta từng được có. Nếu biết bớt bám chấp vào những thứ như công việc hay nhà cửa, thì thay vì chỉ nhìn thấy đau khổ khi mất mát, chúng ta có thể nhận ra cơ hội tiềm ẩn. Chúng ta hiểu rằng nhà cửa, công việc và mọi người đều đến rồi đi trong cuộc đời. Không ai có thể kiểm soát được thời điểm mọi việc đổi thay. Vì vậy, trong khi cảm nhận rằng mọi thứ diễn ra quá nhanh hay như vậy không công bằng, hay băn khoăn tại sao những điều xấu lại xảy đến với người tốt, chúng ta cũng có thể tìm kiếm mặt tốt và nhận thấy rằng nó vẫn tồn tại ở một chừng mực nhất định, để rồi tập trung năng lượng của mình vào nuôi dưỡng điều tốt đẹp nhỏ bé đó, để nó có không gian phát triển rộng lớn và giúp cuộc sống một lần nữa được cân bằng. Theo quy luật, một sự kết thúc luôn mở ra một sự khởi đầu mới.